có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức,
cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quỳnh xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Betty. Và lời đầu tiên Nhã Quỳnh xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, Betty thân ái chào Nhã Quỳnh và Betty cũng xin thân ái chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình hôm nay. Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty. Là Nhã Quyên vẫn khỏe thưa cô, và không biết là cô Betty như thế nào và thời tiết bên California thì như thế nào thưa cô?
Bên này thì được cái trận mưa từ hôm qua đến giờ, thành ra cũng thích lắm. Thời tiết thì cũng lành lạnh, mưa giả dích, thế nó tuy rằng là nó không mưa lớn bằng ở các nơi khác, nhưng mà tuy nhiên ở bên Cali này, như quý vị biết rồi đó, thì nó phải nói rất là hạn hán, thành ra là có một tí mưa nào đó cũng coi như là cái ơn phước của trời đất cho cho Cali này. Những gia đình nào mà phải nói là cứ mỗi tháng mà dùng nhiều nước sẽ bị tiền phạt đó. Rồi những người nào mà tưới cây hoặc là rửa xe tại nhà đó mà để nước mà chảy mầm ra, người đi đường họ cũng có quyền họ báo cho cảnh sát, và cảnh sát đến thì sẽ phạt ít nhất là 500 đồng.
Nhã Quỳnh xin lỗi nhắc lời cô Betty, không biết có phải do bên đó trời đang mưa hay sao, nhưng mà tại nhiều khi Nhã Quỳnh hay là do cái đường lai mà Nhã Quỳnh nghe cái nó không rõ lắm, nó bị rè rè đó thưa cô, cho nên
vậy hả?
Dạ.
Không biết được, đây là cái có thể cái khu nhà của Betty ở gần mấy cái núi đó.
Yeah.
Thành ra nhiều khi mà nó có thể là vì cái ảnh hưởng về núi, cũng giống như là mưa với lại ngoài đường, ngoài trời rất là âm u nữa. Thì bây giờ không biết có nghe rõ chưa?
Dạ bây giờ nó rõ hơn hồi nãy thưa cô. Dạ xin trở lại với cô ạ. Dạ.
Xin lỗi cùng quý thính giả, nếu mà đường dây mà nó không có được nghĩa là trong trẻo thì xin quý vị cũng thông cảm cho, bởi vì ở xa quá mà hôm nay bên này thời tiết cũng đang mưa, thời tiết âm u. Vâng. Thì Betty cũng vui trở lại chương trình ngày hôm nay, và hôm nay thì thật sự ra Betty cũng xin lỗi một vài các quý thính giả muốn nêu cái trường hợp của họ lên đó gấp ấy, nhưng mà Betty thấy là thỉnh thoảng là mình cũng nên thay đổi một vài cái đề tài một tí tẹo, bởi vì khi mà Betty đọc trong những cái tờ báo mà của ngoại quốc đó, thì Betty thấy những cái gì hay thì Betty nêu lên trên này. Xin quý vị có những tâm sự xin thông cảm dùm cho, và xin chờ đợi một ít lâu một tí nữa thì Betty sẽ nêu lên. Hôm nay thì Betty có cái đề tài rất là vui lắm. Phải nói là ngày xưa chúng ta nói là các cụ mà lấy nhau đó, thì nhiều khi ở Việt Nam mình thì chẳng hạn như đời của ông bà mình này, rồi đời bố mẹ mình đó, thì lấy nhau đâu có cần phải biết nhau hay là nghĩa là phải gặp mặt nhau hoặc là yêu nhau trước khi mình lấy nhau đâu. Nó mà các quý vị đó vẫn còn sống, cái tuổi của các quý vị đấy, tuổi của bố mẹ với thì cũng vậy đó, các cụ năm nay 90 mấy rồi mà vẫn chẳng hạn như mẹ với thì còn sống, thì là cụ kể ngày xưa đó là đâu có biết mặt nhau đâu, hai người qua mối lái với nhau. Các bà Mai ở Việt Nam mình thường khôn khéo lắm, cứ đi biết gia đình nhà nào có con trai hoặc con gái mà là môn đăng hộ đối nữa, thì mấy bà Mai đó, họ bà làm Mai thì bà sẽ có được cái lợi, chẳng hạn như thứ nhất là về vấn đề tiền bạc, chẳng hạn hạn như bên này bên nhà trai hoặc nhà gái, mà nếu mà kết đôi lại được rồi thì họ sẽ cho tiền cho bạc, rồi đến khi mà đám cưới thì họ được cái đầu heo. Cái đầu heo ở Việt Nam mình không biết bên này mình đâu có ăn đâu, mà bên Việt Nam mình sẽ cái đầu heo nó quan trọng dễ sợ lắm đó, nhất là giết được con heo mà được chia cái phần thì cũng rất là quý nữa, nhất là trong cái buổi đám cưới nữa. Thành ra mấy các quý vị đi làm mai làm mối là đó là như vậy. Thì mình nói đi nói lại mình thấy là cái cuộc hôn nhân của ngày xưa của Việt Nam mình đó, các cụ sống với nhau thì tự nhiên cái tình cái nghĩa nó sinh ra thôi, chứ xong rồi sống với nhau nghĩa là đời đời, nghĩa là phải nói có cụ sống cũng nhiều lắm, 60-70 tuổi nghĩa là sống với nhau gần hết cả đời. Tuy nhiên trong cái cuộc đời của họ mấy chục năm có thể họ có nhiều sóng gió nhưng mà họ vẫn gắn bó với nhau. Thì thật ra như quý vị biết là mình đâu có thể nào mình expect một cái gia đình, một cái hôn nhân mà có thể nghĩa là hạnh phúc từ đầu đến cuối đâu, phải không ạ? Thế nào rồi trong cuộc sống nó cũng có những cái lộn xộn, có những sự bất đồng ý kiến, rồi có những cái sự mâu thuẫn xảy ra giữa vợ với chồng. Nhưng mà hôm qua biết đi đọc một cái bài trong cái tờ báo của ngoại quốc của Mỹ, Bitty thấy cái Bitty cần nêu lên trên này để chúng ta có thể quý vị có thể gọi vào để chúng ta có, mình bàn luận trong một tiếng đồng hồ để cái những cái đề tài hôm nay Bitty nghĩ là nó tên là cái bí quyết hôn nhân của những đôi những cặp vợ chồng mà bách niên giai lão. Thì trong cái tờ báo của Mỹ thì có họ nêu lên ba cái trường hợp mà họ có hình ảnh có tuổi tác của ba cặp vợ chồng này rất hay. Thành ra trước nhất là có cặp vợ chồng á, hai ông bà này 101 và 102 tuổi, bà tên là Helen và ông chồng tên là Maurice Kay. Họ vừa kỷ niệm đám cưới, người Mỹ họ gọi là đám cưới cây sồi đó, đám cưới cây sồi tức là bách niên giai lão, hay là cái cây sồi này nó sống lâu lắm, giống như Việt Nam mình thường có những cây đa đó, cái da hay cái đa đầu làng đó, thì cái gốc đa nó lớn lắm, đây là gọi là cây sồi đó, là tiếng Mỹ nó gọi là cây sồi. Thì mình thì hai cái cặp vợ chồng này á, họ mới kỷ niệm vào đám cưới vào tháng 8 vừa qua đó. Thì khi được hỏi cái bí quyết để có được cuộc hôn nhân mà kéo dài suốt coi như 80 năm tức là 8 thập niên thế kỷ của ông thì như thế nào, thì cái ông chồng ông Maurice này, ông là Maurice Kay, Kaye đó, Maurice Kay, thì ông trả lời với các phóng viên tờ báo như thế này, ông nói là tôi từng không có nghĩ rằng có thể làm được việc này được một tuần, vậy mà cuối cùng tôi đã nghe theo bà ấy trong suốt 80 năm. Tức là ông nói là ông luôn luôn đồng ý với vợ. Ông nói là bởi vì chúng tôi sống cái cuộc hôn nhân chúng tôi kéo dài đến 80 năm rồi, bởi vì tôi luôn luôn đồng ý với bà xã của tôi. Đấy, tức là vợ chồng đừng nên mà quá khó khăn với nhau. Đó, tức là sống với nhau phải cho nó dễ dãi, đừng có bắt chẹt, bắt nư, bắt nẹt người này người kia, rồi cứ bắt lỗi người này, bắt lỗi người kia, hai người bắt lỗi qua, bắt lỗi lại, thì nó không có vui vẻ gì. Và cứ mỗi ngày mà cứ bắt lỗi với nhau từng tí một như vậy thì nó sẽ chồng chất lấy nhau. Vài chục năm sống với nhau rồi, rốt cuộc rồi giống như là cái ly nước mà nó tràn đầy đó. Cái người này ức quá, người kia ức quá, rồi đến một ngày nào đó thì nó cũng sẽ bùng ra và ly nước nó cũng sẽ đổ đi. Thế thì ông có nói bí quyết là coi như vậy, là coi như là ông luôn nên đồng ý với bà xã của ông. Thành ra hai cặp vợ chồng sống rất vui vẻ mà đến ở với nhau đến 80 năm rồi. Đó. Rồi họ còn nói là cái phương châm sống của hai vợ chồng này là họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho nhau và bao dung nữa và quên đi những lỗi lầm của nhau đó. Cái bí quyết thêm nữa là luôn luôn bao dung, luôn sẵn sàng tha thứ những lỗi của nhau và quên đi những lỗi lầm của nhau. Có nhiều người đó, quý vị biết là nhiều khi có một cái lỗi nào đó thì cái ông chồng hoặc bà vợ đó cứ đem ra rồi cứ mổ xẻ rồi nhắc đi nhắc lại nhiều quá. Nhưng mà trước khi Bitty tiếp tục cái câu chuyện này thì Bitty xin nhắc là quý vị làm ơn nghe xong rồi quý vị để ý những cái chi tiết Bitty nói vào đó, để rồi sau đó xin quý vị gọi vào đóng góp ý kiến là về cái vấn đề mà bí quyết hôn nhân của những đôi những của vợ chồng đó, sống sống làm sao mà cho nó hạnh phúc, mà sống làm sao để cho chúng ta có được cái bách gọi là bách niên giai lão đó. Sau khi mà mình nghe những câu chuyện này của các ông bà này rồi đó, thì xin quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Cô Bích Ti muốn ngừng lại đây một tí để Nhã Quyên có cái gì có thể nói trước khi cô Bích Ti nói tiếp câu chuyện này.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Bích Ti. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này thì quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều. Bích Ti tiếp tục là cái cặp vợ chồng này, tức là ông Maurice Kay và cái bà vợ tên là Helen đó. Thì ông chồng thì 101 tuổi và chồng thì 102 tuổi. Họ mới vừa kỷ niệm 80 năm sống với nhau. Dễ sợ các quý vị thấy là nghĩa là sống với nhau 80 năm rồi. Rất là kinh khủng. Tuy là vậy thì thời gian cũng rất là nhiều lắm, có nhiều kỷ niệm rồi vui buồn này nọ đó. Thế thì người con trai của họ đã có nói, con trai của họ chắc năm nay cũng không mấy tuổi, nhưng mà chắc năm nay cũng phải 60-70 tuổi gì đó. Thì kể cái câu chuyện của hai vợ chồng họ gặp nhau, tức là bố mẹ họ gặp nhau này, thì họ lần đầu tiên họ gặp nhau á là năm 1929 ạ, khi mà cô bé Maurice này mới có 17 tuổi, cô bé Helen mới 17 tuổi, còn ông Maurice này là ông chồng đó thì là 10, ông chồng lại thua một tuổi nữa đó. Cái điều này này tức là ông chồng thua cô này một tuổi, tức là mới có thì đang dịch cái câu này ra coi nữa đúng không? Tức là Maurice là ông chồng 17 tuổi, còn cô Helen thì 16 tuổi. Bitty xin lỗi. Tức là chồng 17 tuổi, vợ là 16 tuổi, hai người gặp nhau đó. Thì lúc đó cô Helen này cô đang trông giúp cửa hàng ở với mẹ ở cái ở phía Nam tỉnh nước Anh tức là London đó. Dạ. Còn ông Maurice là con trai của người đàn ông muốn đưa hàng cho cửa hàng của cô Helen này đó. Thì sợ lúc đó thì cái ông Maurice này á, ông đã ngồi lì ở cửa hàng suốt 3 tiếng đồng hồ, khiến cho cái người mẹ vợ tương lai của ông ta vô cùng sốt ruột. Thì cái chiếc xe của bố con của ông Maurice này đã thu hút được sự quan tâm của cô Helen này, bởi vì thời đó không có nhiều người có xe hơi. Mình biết là cái năm 1929-30 là cái năm cổ lỗ lắm rồi. Cái hồi đó mà ai có chiếc xe hơi là cái điều đó cũng là điều phải nói cũng là đại gia theo kiểu Việt Nam mình đó, là nhà giàu lắm đó. Thì bà Helen bây giờ bà ngồi bà nhớ lại, bà nói là chiếc xe đó đã khiến ông ấy trở nên thật là hấp dẫn đối với tôi, mà thật là thú vị nữa, bà dùng cái chữ thú vị. Đó, rồi sau đó cái cặp vợ chồng này phải chờ đến năm 1934 mới được về sống cùng một nhà. Bởi vì bà mẹ của Helen này muốn chị gái của bà làm đám cưới trước. Tức là bà Helen này bà có một cô chị gái, thì hai người này yêu nhau nhưng mà bà không muốn đám cưới trước, bởi vì cô chị gái của bà chưa có đám cưới. Thành ra họ quen nhau từ năm 1929 mà đến năm 1934 họ mới lấy nhau. Thì sau trên 80 năm sống với nhau thì cả hai họ cũng đã cùng chia sẻ biết bao nhiêu cái khoảnh khắc, những cái thời gian rất là cái khó khăn. Mà cái khó khăn thứ nhất ấy, là cái chết của cậu con trai tên là Anthony. Năm đó cậu bé mới có 4 tuổi thôi. Cậu chết vì cái bệnh đau ruột thừa, ruột dư đó. Mà ngày xưa ruột dư thì cái mấy chục năm về trước thì nó cũng còn cái y khoa nó cũng chưa có tiến bộ lắm. Thành ra đau ruột thừa mà chết. Cậu bé mới có 4 tuổi chết, tức là đứa con trai mới có 4 tuổi chết. Thì sau đó thì cô con gái của hai vợ chồng này là bị cái khối u ở cái não, tức là bị ung thư não đó. Mà cô này cô qua đời vào năm 30 tuổi. Rồi mình thấy là gia đình này cũng trải qua nhiều cái nỗi khó khăn, nó là như vậy đó. Hai đứa con cùng chết hết. Rồi cái toàn bộ cái nhà cửa, rồi những cái công xưởng và cửa hàng của gia đình bị tàn phá hết trong cái thế chiến thứ hai nữa. Đó, các cụ để sống với lao nhau ấy là lâu như vậy thì thành ra đã sống qua cái thế chiến thứ hai, thành nhà cửa bị hư hại, bị tàn phá hết chết. Nhưng mà sau những cái cuộc mà phải nói là những cái bi thảm, bi kịch, bi thảm như vậy, trong gia đình như vậy á, thì họ vẫn mỉm cười cùng với nhau, họ vẫn vui vẻ, họ sống với nhau. Rồi đó là cái bí quyết giúp cho họ đạt đến nghĩa là phải nói một cái hôn nhân nghĩa là rất là lâu như vậy đó. Thì bà Helen bà có nói là như thế này: cái hôn nhân tồn tại vì cả hai chúng tôi đều có những cảm giác hài hước vui vẻ như nhau, chúng tôi cùng cười vì những điều tương tự với nhau đó. Thì ngoài những cái chuyện mà hai ông bà nghĩa là tha thứ cho nhau, bao dung với nhau, rồi ông thì luôn luôn đồng ý với vợ, những ý kiến của vợ thì nói ra thì ông cũng đều đồng ý cả đó. Rồi họ cùng cười với nhau, cùng khóc với nhau nữa, và thường thường họ cười nhiều hơn là họ khóc. Thì hiện giờ hai ông bà có hai người con còn sống, và có 7 người cháu và 6 người chắt nữa. Rồi ông bà này cũng có một cái người giúp việc sống cùng trong nhà với mình 24/24. Và hai ông bà này vẫn thường chơi bài, tức là chơi người Mỹ họ hay có những họ đánh bài giải trí trong nhà thôi đó, để mà họ luyện cái não của họ nữa, để cái não của họ có cái sự hoạt động. Bởi vì những người già mà không có cái hoạt động cái brain cell thì lúc đó thường thường hay bị Alzheimer, chứng Alzheimer, thì ra họ làm những cái gì đó họ để cho họ cái não của họ vận động, thì họ hay chơi bài được cùng với nhau. Thưa quý vị, Betty mới vừa nêu lên một cái trường, cái cặp vợ chồng của hai ông bà Maurice Kay này và Helen Kay này, thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi còn cái trường hợp thứ hai nữa là có một cái cặp vợ chồng mà đang giữ kỷ lục một hôn nhân dài nhất thế giới, tức là hơn 88 năm. Hai ông bà này là tên là Karam Chen và Tari Chen. Mà cái bí quyết gìn giữ hôn nhân chính là cùng nhau làm nhiều việc, như là thưởng thức các bữa ăn này, rồi đi nhà thờ này, và vượt qua những giai đoạn gian khó đó. Hai ông bà này thì người Ấn Độ, thì theo truyền thống của gia đình Ấn Độ thì ông đã kết hôn rất là sớm, vào năm 1925, khi ông ta mới có 20 tuổi thôi. Thì còn cô dâu này á, là mới có 13 tuổi. Và hiện giờ thì hai ông bà này còn sống, ông bà Chen này vẫn còn sống tại cái tiểu bang gọi là Bradford tại nước Anh, nơi họ bắt đầu định cư từ năm 1965. Ông Chen á, theo ông Chen, ông nói cho các phóng viên báo, nhà báo biết rằng là ông bà không có cái bí mật gì đặc biệt để sống trường thọ và có một cuộc hôn nhân lâu dài như vậy. Tuy nhiên, ông vẫn ăn và uống bất cứ thứ gì mình thích, nhưng ở một cái mức độ vừa phải. Rồi ông không bao giờ kìm hãm việc tận hưởng cuộc sống của mình. Mỗi ngày tối thì ông vẫn hút một điếu xì gà, và ông uống 3 ly rượu mỗi một tuần. Quý vị nhớ là uống có 3 ly rượu thôi, mỗi một tuần chỉ uống 3 ly rượu thôi. Rồi hiện giờ thì ông bà có một người con trai út tên là Sapan, vì ông bà có 8 người con, thì có 27 cháu và 23 đứa chắt. Nhiều quá, 8 người con và 27 người cháu và 23 người chắt. Thì người con trai út đã nói phóng viên nhà báo như thế này: thì anh ta cảm thấy thật là may mắn khi được sống cùng cha mẹ, và được nhìn thấy cha mẹ mỗi ngày chính là một món quà vô giá cho cuộc đời của anh. Thì ông Sapan nghĩ rằng giữ cho đầu óc của những người già hoạt động chính là chìa khóa để giúp họ minh mẫn và khỏe mạnh. Nếu có đặc quyền chăm sóc cha mẹ thì bạn phải gắn họ vào tất cả các hoạt động của gia đình, không bao giờ cáu gắt với họ, luôn giữ họ hạnh phúc để họ luôn mong chờ được thức dậy vào ngày sáng hơn ngày hôm sau. Đó là lời người con trai út của ông bà Chen này, người Ấn Độ đó, nói ra như vậy. Thì trong này có cả hình ảnh, rất tiếc quý vị không nhìn thấy hình ảnh trong này, thì Betty có hình ảnh hai ông bà này trên 100 tuổi, sống với nhau coi như là 88 năm. Đây là một cái kỷ lục hôn nhân dài nhất thế giới, và ông bà này hiện sống ở bên nước Anh. Rồi cái người con trai còn nói là như thế này này: không bao giờ cháu, nghĩa là khi mình có bố mẹ già trong nhà đó thì chúng ta nên lúc nào cũng vui vẻ với họ và luôn giữ họ để hạnh phúc, để mà họ còn mong chờ được thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Rồi người con trai út còn nói rằng á, gia đình mình luôn ăn những thức ăn lành mạnh, đặc biệt là họ rất là thích uống sữa và có những uống rau ua nữa. Họ không thích những cái món ăn mà chế biến sẵn, tức là họ làm lấy đồ ăn họ ăn, chứ họ không có mua những thức ăn mà trong những cái tiệm mà họ làm sẵn. Thành ra là họ họ sống lâu, cái bí quyết họ vừa sống lâu mà họ lại vừa có hạnh phúc nữa. Hiện giờ thì ông đồng, tức là ông Chen này thì ông cũng coi như ông không thể tự đi lại được, nhưng mà bà Chen thì bà vẫn còn rất là năng động đó, đó là trên 100 tuổi rồi đó, quý vị thấy rất là phải nói những cặp hôn nhân này rất là hay. Rồi bây giờ còn thấy có trong này có một cái cặp hôn nhân thứ ba nữa mà người ta vinh danh của cặp này là hôn nhân dài nhất nước Mỹ, hơn 83 năm. Người này họ bên Mỹ này tên là Norma. Cái bí quyết của hai ông bà này á, là ông bà không bao giờ nghĩ đến cái chuyện ly dị. Quý vị nghĩ cho biết, nhấn mạnh cái câu này, hai người này không bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị. Hai ông bà này kết hôn vào năm 1931. Rồi khi được hỏi làm thế nào có thể sống với nhau trong nhiều năm như vậy, thì cụ bà hiện nay thì 100 tuổi cho biết là vợ chồng mình là người Công giáo. Đấy, tức là người họ có đạo Công giáo đó. Thì cái đạo Công giáo thì là không có khái niệm ly dị và chia tay trong cái sự suy nghĩ của mình. Thế mà khi mà những người có đạo Công giáo đó, thì khi mà đã lấy nhau rồi là không bao giờ, ngay trong cái sự suy nghĩ đó cũng không bao giờ trong cái đầu óc mình nghĩ đến có cái sự ly dị. Bởi vì cái đó, cái luật ở bên Công giáo là như vậy. Hai ông bà yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một lần gặp tại nhà thờ vào một buổi sáng ngày Chủ nhật. Theo ông Norman Berman, ông năm nay là 103 tuổi, thì ông cho rằng duy trì một cuộc hôn nhân không phải dễ dàng đâu, nhưng đó là những gì ông đã hứa trong ngày cưới. Đó, cái tin nhắc lại này, nhưng đó là những gì ông đã hứa trong ngày cưới, và ông đã thực hiện điều đó mỗi ngày trong suốt bao nhiêu năm qua. Ông đã thực hiện mỗi ngày. Không có gì là ngoại lệ, tất cả đều rất là bình thường. Thì sự duy trì hôn nhân cần tình yêu, sự quan tâm và kiên nhẫn. Betty xin nhắc lại câu này. Cái lời của ông Norman Berman nói là muốn cho có cuộc hôn nhân lâu dài mà hạnh phúc như vậy thì cái hôn nhân đó thì cần có tình yêu này, rồi có sự quan tâm lẫn nhau và có sự kiên nhẫn chịu đựng lẫn nhau nữa. Quý vị thấy không, biết không biết mình có làm được cái điều đó hay không, nhưng mà những cái người mà người ta sống lâu như vậy, mà người ta sống hạnh phúc như vậy đó, thì họ có những cái bí quyết riêng họ như vậy. Thì ông Burma này, ông cho biết là mình không thường xuyên khuyên bảo những người trẻ làm thế nào để giữ hôn nhân, chủ yếu bởi ngày nay nữ giới đã trở nên độc lập hơn. Thì sau Thế chiến thứ hai, người phụ nữ bắt đầu đi làm, không còn phụ thuộc vào nam giới như trước nữa. Tôi nghĩ người đàn ông ngày nay còn phụ thuộc vào họ hơn nữa. Và ông Burma nói này, các cặp đôi trẻ ngày nay thường suy nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn. Họ thường tự hỏi có nên tiếp tục hôn nhân hay là không. Không giống như những ngày trước thời của ông nữa, thì không bao giờ họ có cái nghĩ đến sự ly dị. Rồi ông cụ còn nhắc này, biết đâu đến ngày mai họ lại thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy thử xem, bạn đừng cố dừng cuộc hôn nhân của mình và bạn sẽ thấy cái giá trị của nó. Tức là ông khuyên những người trẻ bây giờ đó, thì đừng thay đổi cái sự suy nghĩ đi, đừng có nghĩ đến sự ly dị nữa, và bạn cứ thử xem, thì sau khi bạn không nghĩ đến sự ly dị nữa thì bạn sẽ thấy cái giá trị của nó. Và ngày nay thì hai ông bà cụ này á, trên 100 tuổi rồi, 103 tuổi, thì ông bà vẫn có người giúp việc trong hàng ngày và vẫn nấu ăn. Bà cụ thì vẫn nấu ăn cho chồng, dễ sợ chứ, trên 100 tuổi mà vẫn nấu ăn cho chồng này. Rồi bà thường dậy sớm và pha cà phê cho ông nữa. Đôi khi bà làm món trứng theo cái kiểu Pháp, chẳng hạn như trứng ốp la chẳng hạn, để ông ăn sáng với bánh mì. hai ông bà này đã từng làm chủ một cái công ty tư nhân chuyên về dịch vụ phục vụ tại New Auckland, nơi họ sống phần lớn cuộc đời của họ. Rồi cái năm 2005 á, cái cơn bão Katrina đó, quý vị nhớ là năm 2005, tức là cách đây chừng 8 năm, 9 năm. Mới đây mà đã mau quá. Cơn bão Katrina mới đây đã 9 năm rồi. Thì cơn bão đó nó đã phá hủy cái ngôi nhà của hai bà này tại New Auckland. Sau đó thì hai bà này chuyển về cái thành phố gọi là Markville để sống gần với con gái. Thì khi mà họ sống về gần những cái cô con gái này thì họ thấy gia đình của họ rất là hạnh phúc. Cô con gái này rất thương bố mẹ. Thành ra là trong cái báo này nói là các con cháu của họ rất là thương yêu nhau. Thành ra gia đình của hai ông bà này rất hạnh phúc. Nhiều khi các người già họ thấy các con cháu gia đình hạnh phúc thì họ cũng sống lâu hơn nữa đó. Còn hơn là những bố mẹ mà cứ nhìn thấy các con cháu mà cứ ly dị với nhau rồi chẳng ra cái gì hết, không có một cái nghề nghiệp đàng hoàng thì bố mẹ đau lòng lắm. Rồi vì như vậy mà họ cũng không có thể nào họ sống lâu được. Nhưng mà sống lâu mà làm sao để gia đình giữ được cái hạnh phúc, cái bí quyết gia đình phúc, cái điều đó là cái điều quan trọng. Thành ra là những cái thống kê này á, là họ Bitty lấy thấy là họ nói là lấy từ cái từ điển Bách Khoa Wikipedia. Hiện thì họ nói trong hiện nay trên thế giới có chỉ có 22 cặp vợ chồng này kết hôn được hơn 80 năm, họ đang tiếp tục nối dài những ngày tháng sống bên nhau thôi. Cả một bao nhiêu tỷ người vậy mà bây giờ chỉ có 22 cặp vợ chồng lấy nhau được hơn 80 năm thì đã được vào ở trong cái từ điển Bách Khoa gọi là Wikipedia của cái cuốn từ điển này. Vâng, thì bây giờ thì các quý vị nghe Bitty theo dõi, Bitty nêu lên 3 trường hợp của 3 cặp hôn nhân mà sống trên 80 năm và tuổi thì trên 100 tuổi rồi. Các cụ bà của ông này vẫn còn sống ở bên Anh này với lại ở bên nước Mỹ này. Thì bây giờ xin quý vị gọi vào để xin quý vị đóng góp những ý kiến để cho chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và chúng ta mổ xẻ ra làm sao những cặp vợ chồng tại sao mà lại họ có những sự trục trặc cũng như là có những sự ly dị, cũng như là gia đình tuy sống với nhau nhưng mà không có hạnh phúc. Thì Bitty xin tạm ngưng lời tại đây để mời quý vị gọi vào để đóng góp chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bitty đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay ở trên một cái tờ báo Mỹ. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ Nhật hàng tuần với cô Bitty. Và trong chương trình này thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Thì nếu quý vị có những cái góp ý gì để làm sao giúp cho cái gia đình của chúng ta được bền vững hơn thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110. Và trước khi chúng ta tiếp tục để cho quý vị thính giả gọi vào thì xin phép cô Bitty cũng như quý thính giả cho Nhật Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.